Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, tập 55. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không, giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore, thời gian năm 2001. Hôm nay có rất nhiều đồng tu đến từ Trung Quốc. Cơ duyên hội tụ của chúng ta vô cùng hiếm có. Hôm qua có đồng tu đã nêu ra 4 vấn đề. Nhân thời gian này, tôi giải đáp một cách đơn giản. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ngày mai chúng ta bắt đầu giảng tiếp. Những vấn đề này có thể nói là vấn đề chung của người học Phật chúng ta. Vấn đề thứ nhất, họ nói có người xuất gia đề xướng 7 ngày tinh tấn niệm Phật. Không ăn cơm mới được xem là tinh tấn. Có thể uống các thức uống. Khi buồn ngủ vẫn có thể ngủ. Có người đã chịu đựng được 10 ngày không ăn cơm. Rất nhiều người làm theo phương pháp này. Loại đề xướng này có như pháp không? Phật Đà vô cùng từ bi. Đối với 3.000 năm sau, tức xã hội ngày nay, Ngài thực sự là rõ như lòng bàn tay. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật nói: Thời kỳ mạt pháp, tà sư thuyết pháp như hằng hà sa. Thời mạt pháp mà Ngài nói chính là chỉ thời đại hiện nay của chúng ta. Chúng ta làm thế nào phân biệt pháp này là chánh hay tà? Phật trước khi nhập diệt, vì các đệ tử sau này đã làm cuộc khai thị quan trọng, chính là tứ y pháp. Trong đó điều thứ nhất là y pháp bất y nhân. Vậy phương pháp 7 ngày tinh tấn niệm Phật này coi như pháp hay không? Chúng ta thử xem trong kinh điển có nói hay không. Nếu trong kinh điển không có nói thì đó chính là họ nói, không phải Phật nói. Điều mà họ nói chúng ta nhất định không được làm theo. Đó là bạn y nhân bất y pháp rồi. Chúng ta phải y pháp bất y nhân. Kinh điển Tịnh Độ rất dễ dàng tra cứu. Kinh điển Tịnh Độ thuần chân là 3 kinh một luận. Các bạn thử xem trong Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà, Kinh Quán Vô Lượng Thọ xem có cách nói này hay không. Có nói không ăn cơm mới được xem là tinh tấn hay không? Điều này tôi mới nghe nói lần đầu tiên. Trước đây tôi chưa từng nghe bao giờ. Không ăn cơm mới được xem là tinh tấn, đâu có loại đạo lý này chứ. Tinh tấn niệm Phật, trước đây tôi ở Đài Loan, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam đã làm 2 lần Phật thất. Sau 2 lần thì không làm nữa. Tôi hướng về thầy thỉnh giáo, tại vì sao không làm nữa? Thầy nói hiện nay chúng sanh không phải loại căn cơ này. Thế nào gọi là tinh tấn niệm Phật? Phật thất tinh tấn gì? Niệm Phật 24 giờ không gián đoạn. Niệm Phật 7 ngày, 7 đêm không gián đoạn. một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Đây gọi là tinh tấn. Tôi biết là 7 ngày 7 đêm không có ngủ, nhưng mà chưa từng nghe nói là không ăn thức ăn. Điểm tâm đều có hộ pháp chuẩn bị chu đáo. Khi bạn đói thì có thể ăn bất cứ lúc nào, nhưng không có ngủ. Họ thì làm ngược lại, họ có thể ngủ, không được ăn thức ăn. Điều này chưa từng nghe nói bao giờ. Trên kinh luận không có quy tắc này, tổ sư cũng không có cách nói này, thì đây không đủ để tin nhận. Căn tánh của người hiện đại, nếu so với người xưa, nói thật là kém rất xa, rất xa. Nguyên nhân ở chỗ nào vậy? Môi trường sống hiện nay của chúng ta không giống như người xưa. Mọi người đều biết, vào thời xưa, dân số ít, kết cấu xã hội đơn giản, tâm hạnh của con người thuần phát, thành thật chất phát, ít vọng niệm, ít dục vọng, ít tạo nghiệp. Cho nên họ dễ dàng được lợi ích. Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, tôi thường hay nói khoa học kỹ thuật là ma thuật, trò bịp của ma dương. Không phải của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát là thông minh tuyệt đỉnh. 3000 năm trước đã có thể tạo ra rất nhiều máy móc để chúng ta bay ở trong khoảng không vũ trụ. Nhưng các ngài không làm. Bạn thử nghĩ, ma muốn làm nhưng Phật không làm. Phật vì sao không làm vậy? Phật hy vọng tất cả chúng sanh thoát khỏi lục đạo luân hồi, thoát khỏi thập pháp giới. Thoát khỏi lục đạo, thoát khỏi thập pháp giới thì cần tâm thanh tịnh, cần giới định huệ. Khoa học kỹ thuật phát triển làm đủ kiểu biến hóa, khiến cho giới định huệ của bạn thấy đều quỷ sạch. Các bạn thử nghĩ xem có phải đạo lý này không? Đây là hai con đường. Ngày nay, nhất là mấy năm gần đây, chúng ta nhìn thấy ở ngoại quốc có rất nhiều những sách vở nói về lục đạo luân hồi. Nói luân hồi đã nói rất nhiều, hiện nay người nước ngoài càng ngày càng tin. Tin có luân hồi thì sự việc sẽ như thế nào? Tin có luân hồi mà bạn không ra khỏi luân hồi thì có lợi ích gì? Phật giúp chúng ta thoát khỏi luân hồi. Không những thoát khỏi luân hồi mà còn thoát khỏi thập pháp giới. Cho nên chúng ta đọc rất nhiều sách của phương Tây nói về luân hồi. Chúng tôi nhìn thấy cũng rất hoan hỷ, nhưng biết rất rõ ràng nó không rốt ráo. Họ đã dùng rất nhiều phương pháp khoa học xác thực chứng minh rồi. Người chết chẳng qua là đổi thân thể mà thôi, vẫn là ở trong lục đạo. Người phương Tây đối với điều này là phát hiện mới. Chân tướng sự thật này vào mấy ngàn năm trước, trong Ấn Độ giáo cổ xưa đã nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Phật Đà xuất hiện ở thế gian, thực sự mà nói chính là vì sự việc này. Làm thế nào để giúp bạn thoát khỏi luân hồi? Nói cho bạn biết luân hồi từ đâu mà có? Vì sao lại có sự việc này? Đây mới là pháp rốt ráo, mới là pháp liễu nghĩa. Cho nên chúng ta nhất định phải nhớ kỹ tứ y pháp. Thứ nhất là y pháp bất y nhân. Pháp của Tịnh Tông, dùng cách nói hiện nay mà nói, nhiều nhất là năm kinh một luận. Những kinh khác chúng ta không quan tâm. Chúng ta phải theo kinh của Bổn Tông. Ta tu pháp môn này thì theo kinh của Bổn Tông này. Những điều nói trong kinh khác, đó không phải là pháp môn Bổn Tông của chúng ta, thì chúng ta không theo. Đạo lý này chúng ta phải biết. Thứ hai là y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Sao gọi là liễu nghĩa? Tôi dựa theo phương pháp lý luận này tu hành, tôi thực sự có thể ra khỏi tam giới, thực sự có thể chứng được Phật quả, thì kinh này đối với tôi là liễu nghĩa. Hay nói cách khác, liễu nghĩa nhất định là khế cơ, khế lý. Khế lý không khế cơ thì không phải liễu nghĩa. Khế cơ mà không khế lý cũng không phải liễu nghĩa. Điều này chúng ta phải biết. Thứ ba là y nghĩa bất y ngữ. Điều này càng quan trọng. Hiện nay rất nhiều người phản đối bản hội tập. Đây chính là không hiểu được điều này. Hiểu điều này thì vấn đề được giải quyết rồi. Ý nghĩa đúng thì nói nhiều hay nói ít một chút cũng không sao. Rất nhiều người không tin bản phiên dịch. Cho rằng bản phiên dịch chắc chắn không thể sánh như nguyên bản. Nguyên bản đáng tin, bản phiên dịch không đáng tin. Hiện nay kinh Phật lưu lại toàn là bản phiên dịch. Nguyên văn đã thất truyền rồi. Cho nên điều này Phật dạy chúng ta, ý nghĩa đúng là được rồi. Nếu như con người đề xướng phản đối bản hội tập, thì đây thật là không có đạo lý. Tại vì sao nói không có đạo lý? Bạn xem trong tự viện cửa Phật chúng ta, khóa tụng sớm tối là bản hội tập. Bên trong niệm chú, niệm kinh văn, nghi thức tán tụng toàn là của hội tập. Nếu như phản đối bản hội tập thì khóa tụng sáng tối đều dứt bỏ rồi. Ngoài ra còn rất nhiều kinh sám Phật sự dùng bản sám. Các bạn thử xem Lương Quảng Bảo Sám có phải là bản hội tập không? Thủy Lục Sám Nghi có phải là bản hội tập không? Bạn hãy xem thật kỹ, thấy đều là bản hội tập. Phản đối bản hội tập vì tất cả tự miếu đều không cần làm Phật sự nữa, cũng không cần làm thời khóa sáng tối nữa, vì rất tốt, cứ thật chân thành tụng niệm kinh văn nguyên bản dịch thôi. Còn đây toàn là bản hội tập. Điều này không có đạo lý. Những ngôn luận này đã làm lạc lối chúng sanh, đoạn pháp thân huệ mạng của tất cả chúng sanh. Nếu nói một cách nghiêm khắc hơn, tất cả kinh mà Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói trong 49 năm thấy đều là hội tập. Chính Phật đã nói, Ngài không có nói một câu pháp nào. Pháp mà Ngài nói là của cổ Phật nói, cũng là hội tập ý của cổ Phật. Thế Tôn như thế, mà Khổng Lão Phu Tử của chúng ta cũng như thế. Cả đời Khổng Lão Phu Tử cũng là làm hội tập. Chính Phu Tử nói, Ngài là thuật nhi bất tác. Thuật cái gì vậy? Thuật lại lời của người khác. Những điều nói ra đều là của người khác, không có câu nào là của Ngài. Đương nhiên những lời này là lời khiêm tốn, nhưng chúng ta thử nghĩ thật kỹ, đây là chân tướng sự thật. Những đạo lý này chúng ta nhất định phải hiểu. Điều sau cùng rất quan trọng, dạy chúng ta y trí bất y thức. Trí là gì? Phải làm theo lý trí, không nên làm theo cảm tình. Gặp những cảnh giới này phải suy nghĩ nhiều. không thể mù quáng làm theo. Theo bừa là y thức bất y trí. Trí huệ của bạn không có, bạn làm theo tình cảm thì làm sao không mê chứ? Vấn đề thứ hai, họ nói hiện nay có một số nơi đã in một quyển sách nhan đề là Niệm Phật Cảm Ứng Lục, nói về cảm ứng thần thông thông qua phương pháp ngồi thiền nhập định đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, tham gia cuộc thi do A Di Đà Phật và Thích Ca Mâu Ni Phật chủ trì. Trong sách còn nói họ đã chính mắt nhìn thấy lão pháp sư Tịnh Không ở thế giới Cực Lạc, và thường hay nhìn thấy cư sĩ này cư sĩ kia hiện nay vẫn còn trong thế giới chúng ta. Cách nói như vậy của cuốn sách này có như pháp hay không mà? Xin thưa với các vị, hoàn toàn không như pháp. Họ đến thế giới Cực Lạc nhìn thấy tôi ư? Tôi còn chưa về thế giới Cực Lạc thì làm sao họ đến thế giới Cực Lạc là nhìn thấy tôi được chứ? Đây là đề xướng mê tín. Cảm ứng có thể nói nhưng không thể nói nhiều. Cảm ứng thần thông ở trong Phật pháp đều có, nhưng Phật quyết không dùng cảm ứng thần thông làm Phật sự. Làm Phật sự là ý nghĩa gì? Hiện nay gọi là giáo hóa chúng sanh. Phật nhất định không dùng phương pháp cảm ứng, phương pháp thần thông để giáo hóa chúng sanh. Vì sao vậy? Nếu như dùng loại phương pháp này, chúng ta sẽ không có năng lực phân biệt giữa ma và Phật. Vì ma cũng có thần thông, ma cũng có cảm ứng. Phật dùng phương pháp gì giáo hóa chúng sanh? Dùng giảng kinh thuyết pháp. Giảng kinh thuyết pháp thì ma không biết. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật rất sáng suốt. Phương pháp tôi dùng là anh không biết, cái anh biết dùng. Tuy tôi cũng biết nhưng tôi không dùng. Hai cái này có khác biệt. Phật với ma là có khác biệt rồi. Bạn thử xem tổ sư Đại Đức các đời có người nào dùng thần thông không? Có ai nói đến cảm ứng chứ? Nhất định là luôn thuyết kinh giảng đạo, đem những đạo lý lớn này nói rõ ràng với mọi người để họ tự mình khế nhập. Đây là nguyên tắc của nhà Phật trong việc giáo hóa chúng sanh. Chúng ta hiểu rõ, chúng ta nhất định tuân thủ. Cho nên loại sách này là không như pháp. Loại sách này truyền bá ở bên ngoài thực sự mà nói là có hại đối với tôi. Người ta không biết, cho rằng pháp sư Tịnh Không đề xướng mê tín. Pháp sư Tịnh Không luyện thần thông, đây là phá hoại hình tượng của Phật pháp. Đây là tội lỗi chứ không có công đức. Cho nên loại sách này tốt nhất là đem nó tiêu hủy, không thể lưu thông. Vấn đề thứ ba, họ nói hiện nay có người đề xướng pháp môn bổn nguyện đã hại không ít người. Trước đây còn tinh tấn niệm Phật, hiện nay không những không niệm nữa mà còn nói pháp sư Tịnh Không đã hại họ uổng phí mấy năm công phu, và nói chỉ cần vừa phát nguyện là A Di Đà Phật đã chuẩn bị xong vé máy bay cho họ rồi. Lâm chung 10 niệm là có thể bước lên cầm được vé máy bay, liền có thể bay đến thế giới Cực Lạc. Lời nói này tôi không biết các bạn có tin hay không. Thế nhưng lời nói này không chính xác. Bổn nguyện niệm Phật là tổ sư Đại Đức xưa nay đề xướng, điều này không sai. Thế nhưng người hiện nay không hiểu ý của tổ sư, đã xuyên tạc dụng ý của tổ sư rồi. Trước đây có lợi ích, hiện nay không những không có lợi ích, ngược lại còn có hại. Bốn nguyện là nguyện thứ 18 trong 48 nguyện. Chúng tôi trong lúc giảng kinh đã giảng rồi. Đặc biệt giảng tường tận, trong 48 nguyện, mỗi một nguyện đều bao hàm 47 nguyện khác. Nếu như thiếu đi một nguyện thì bổn nguyện của nó sẽ không viên mãn. Đây là đại đức xưa nay nói 48 nguyện là lấy nguyện thứ 18 làm hạt nhân. Nguyện 18 từ đâu mà có? Là từ tổ hợp 47 nguyện khác mà ra. Do đó thiếu đi một nguyện đều không được. Phải hiểu rõ đạo lý này. Bộ Kinh Vô Lượng Thọ từ đâu mà có vậy? Bộ Kinh Vô Lượng Thọ chính là nói rõ cụ thể 48 nguyện. Tuyệt đối không phải chỉ cần mỗi một nguyện thứ 18, những nguyện khác đều không cần. Vậy thì hỏng rồi. Giống như trong một căn nhà, cột nhà là quan trọng nhất. Nếu nói tôi chỉ cần cột nhà, những cái khác đều không cần, vậy có thể được xem là ngôi nhà không? Có thể thọ dụng được không? Giống như một con người vậy, bộ não là quan trọng nhất, chỉ cần bộ não, những cái khác đều không cần. Bạn thử nghĩ xem đây là người gì? Không nghe trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói một tức tất cả tức một hay sao? Tất cả, thí dụ như nói toàn bộ cơ thể con người, đây là tất cả. Đầu mắt, não tủy, bất kỳ một bộ phận nào, đây là một ở trong tất cả. Một không thể lìa tất cả. Tất cả tức là một tức là tất cả. Chúng tôi thường hay nói với mọi người một câu danh hiệu A-di-đà Phật này, công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Vì sao vậy? Một câu danh hiệu này chính là 48 nguyện viên mãn. 48 nguyện viên mãn chính là toàn thể Kinh Vô Lượng Thọ. Mở rộng thêm đến tất cả kinh giáo mà chư Phật Như Lai đã nói, đều không lìa một câu Phật hiệu này. Công đức Phật hiệu không thể nghĩ bàn, nhưng không thể chỉ nắm lấy một cái phần nhỏ này. Toàn thể không cần nữa, đây chắc chắn là sai lầm. Chúng ta học Phật nhất định phải thật sự hiểu cho rõ ràng. Bổn nguyện là gì? Chân thật thông đạt toàn bộ kinh luận tịnh độ rồi, nắm lấy cương lĩnh này. Vậy là đúng. Không thể nói tôi chỉ cần nắm lấy cái cương này, lưới thì không cần nữa. Ví như bắt cá, dây viền lưới gọi là cương. Tôi nắm lấy cái cương này rồi, lưới không cần phải có, vậy thì bắt được gì? Cương nắm lấy rồi, phía dưới toàn bộ là lưới, đều gom lấy. Họ đã hiểu sai bổn nguyện này rồi. Chỉ nắm lấy cương mà không có lưới. Các bạn muốn vẽ tranh biếm họa, vẽ ra rất thú vị. Họ bắt cá chỉ nắm lấy cương, phía dưới không có lưới. Người xưa đề xướng bổn nguyện niệm Phật, họ nắm lấy cương, phía dưới là lưới. Các vị hãy nghĩ tỉ mỉ ý nghĩa này. Họ đề xướng bổn nguyện, đáng tiếc họ không hiểu được cái gì là bổn nguyện. Cho nên kinh không thể không đọc, không thể không thâm nhập nghiên cứu. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đâu có dễ dàng như vậy, đâu có hời hợt như vậy. Tâm của bạn với tâm của Phật không giống nhau, hành vi của bạn không giống với hành vi của Phật, thì niệm Phật cũng không thể giảng sanh. Đối với họ, bất luận tâm và hành vi của ta và Phật khác nhau như thế nào, chỉ cần niệm một tiếng A-di-đà Phật liền có thể giảng sanh rồi. Đây là lừa mình dối người. Chắc chắn không có cái đạo lý này. Vấn đề thứ tư, họ nói có người không những công kích bản hội tập Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, mà còn lớn tiếng hô hào nào là hiện tượng tịnh không. Điều này thật nghiêm trọng. Tôi trở thành hiện tượng rồi. việc này có thể không cần quan tâm họ. Tuy họ không tin, họ công kích, nhưng trên thế giới này người tin vẫn rất nhiều. Họ không tin, ta tin. Chúng ta đạt được lợi ích chân thật từ trên bản hội tập này. Chúng ta tin, chúng ta ngồi đây, có không ít đồng tu đều phát tâm học tập bộ kinh điển này, Hoằng Dương bộ kinh điển này. Trong lúc bạn giảng kinh Hoằng Dương, bạn sẽ phát hiện một hiện tượng là khi giảng bộ kinh điển này, pháp duyên đặc biệt thù thắng. Bạn không tin thì có thể thử xem. Bạn giảng một lần bản hội tập của Ngài Hạ Liên Cư, giảng một lần bản của Khang Tăng Khải. Bạn thử xem cái nào thính chúng nhiều, cái nào pháp duyên thù thắng. So sánh qua lập tức liền biết ngay. Năm loại nguyên bản dịch cùng với những phiên bản khác bạn cũng giảng thử xem, rồi bạn làm một cuộc so sánh, sẽ thấy bản này pháp duyên đặc biệt thù thắng. Sự thù thắng từ đâu mà có vậy? Chư Phật gia trì, Long Thiên ủng hộ. Nói đến cảm ứng, gần đây một số đồng tu đến từ Trung Quốc nói cho tôi biết, họ nhìn thấy quỷ thần phần lớn cũng đang tụng niệm bản hội tập, cũng đang nghe giảng kinh, cũng đang học Phật. Ngay cả quỷ thần cũng đang học tập. Nếu chúng ta không học hành nghiêm túc thì ngay cả so với quỷ thần chúng ta cũng không bằng. Đây là lời chân thật. Những việc khác chúng ta không cần quan tâm. Lấy bình tâm thanh thản đối xử hiện thực, dùng tâm yêu thương chân thành đối với tất cả người sự vật, chân thành niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nhất định y giáo phụng hành. Đạo lý trong kinh điển phải thông đạt, phương pháp phải hiểu rõ, y giáo phụng hành thì chúng ta trong đời này chắc chắn được lợi ích thù thắng. Các vị đồng học, mời xem kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, trang 16, hàng thứ hai. Chánh cần trang nghiêm cố, tất năng đoạn trừ nhất thiết bất thiện pháp, thành nhất thiết thiện pháp. Điều này ở phía trước đã báo cáo qua với các vị rồi. Một câu cuối cùng, thành nhất thiết thiện pháp, vẫn phải giảng lại một lần nữa. Ba khoa mục đầu tiên trong 37 đạo phẩm là căn bản tu hành của chúng ta. Bất luận học đại thừa, tiểu thừa, hiện giáo, mật giáo, tông môn, giáo hạ, đều không thể đi ngược lại cái nguyên tắc này. Đây có thể nói là nền tảng giáo dục của Phật pháp, là pháp căn bản. Môn học thứ nhất là tứ niệm xứ. Chúng tôi ở phần trước đã giới thiệu qua với các vị rồi. Tứ niệm xứ dạy chúng ta nhìn thấu, tứ chánh cần dạy chúng ta đoạn ác tu thiện, tứ thần túc dạy chúng ta buông xả. Nếu như không ở trên đây mà thiết lập nền tảng tu hành thì nhất định không thể nhập môn trong Phật Pháp. Chúng ta phải thường xuyên đem ba khoa này ghi nhớ ở trong lòng, cố gắng nỗ lực đem nó thực hiện vào trong đời sống của mình. Như vậy mới có thể được thọ dụng. Chánh cần có bốn pháp. Bốn pháp này thực ra là hai cặp thiện ác. Ác pháp đã sanh, chúng ta phải thường xuyên mà phản tỉnh, đã đang tạo tác, phải lập tức đem nó đoạn trừ. Ác pháp còn chưa sanh, khi chúng ta nhìn thấy người khác tạo ác, ta hiện nay vẫn chưa tạo, thì phải nhớ kỹ, nhất định không được sanh. Đây là hai điều chánh cần của ác pháp. Về thiện pháp đã sanh rồi, phải khiến nó tăng trưởng, tiếp tục không ngừng nỗ lực mà làm. Thiện pháp chưa sanh, phải khiến nó sanh khởi lên. Đây là hai điều của thiện. Tất năng đoạn trừ nhất thiết bất thiện pháp, chúng ta đã biết đây là hai điều của pháp ác. Hai điều đoạn ác đã có hiệu quả. Tất cả pháp ác, pháp bất thiện thấy đều được đoạn trừ. Phía sau câu này là thành nhất thiết thiện pháp. Đây là hai điều của pháp thiện cũng thực tiễn được rồi. Tiêu chuẩn của thiện ác ở đâu vậy? Chính là bộ kinh này. Những điều mà trong bộ kinh này nói chính là tiêu chuẩn của thiện ác. Đặc biệt là thập thiện. Mới học nhập môn quá nhiều, chúng ta nhớ không nổi, cũng không biết nên bắt tay từ đâu. Cho nên Phật nói với chúng ta, pháp môn này gọi là phương tiện ban đầu, gồm 10 điều: thân có 3, khẩu có 4, ý có 3. Tương ưng với 10 điều này là thiện pháp, không tương ưng với 10 điều này gọi là pháp ác. Thân tạo sát đạo dâm, đây là pháp ác. Khẩu thì vọng ngữ lưỡng thiệt, ý ngữ ác khẩu, đây là pháp ác. Ý thì tham sân si, đây là pháp ác. Tứ chánh cần, phương tiện ban đầu là dụng công phu ở chỗ này. Đây là thật sự biết dụng công. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, dùng tiêu chuẩn 10 điều này để tu sửa. Việc ác nhất định phải đoạn trừ, sau này không tạo nữa. Việc thiện phải niệm niệm tăng trưởng. Đến khi nào thành tựu tất cả pháp thiện gì? Đó chính là đoạn mở đầu của bộ kinh này. Thế Tôn chỉ dạy chúng ta ngày đêm thường niệm thiện pháp. Ngày đêm là không gián đoạn. ở trong tâm thật sự có thập thiện nghiệp đạo, thường xuyên để ở trong tâm. Ngày đêm thường tư duy thiện pháp, đây cũng là tư duy thiện pháp. Ngày đêm không gián đoạn tư tưởng thiện. Chúng ta từ sáng đến tối, đối với người, với việc, với vật, đều phải dùng thiện để mà đối đãi với nhau. Dùng thập thiện để đối đãi. Thứ ba là ngày đêm thường quán sát tất cả thiện pháp. Ý nghĩa của quán sát này là phụng hành, đem dụng ý, tư tưởng của bạn thực tiễn vào trong hành vi đời sống của bạn, thì bạn mới có thể thành tựu tất cả thiện pháp. Thiện pháp làm đến thuần chân viên mãn rồi, thì người này chứng được vô thượng bồ đề. Đây là Phật quả cứu cánh viên mãn. Cho nên bộ kinh này xem ra không dài, bề ngoài nhìn thấy như không quan trọng, nhưng nó vô cùng quan trọng. Chúng ta ở rất nhiều nơi nhìn thấy hình Phật, đặc biệt là hình Phật vẽ màu. Ở phần đầu hình Phật đều có dần sáng hình tròn. Tròn ý nghĩa là viên mãn. Sáng là đại biểu cho trí huệ. Trong trí huệ đã hàm chứa cả phước đức rồi. Chúng ta tán thán Phật là quy y Phật nhị túc tôn. Chữ nhị này chính là trí huệ và phước đức. Cứu cánh viên mãn, sáng là đại biểu cho ý nghĩa này. Tranh màu phía trên dần sáng, chúng ta luôn luôn nhìn thấy có ba chữ. Có khi viết bằng chữ Phạn, có khi viết bằng chữ Trung Văn, cũng có khi thấy viết bằng chữ Tạng Văn. Cách đọc là Án A Hồng. Ba chữ này nghĩa là gì? Chính là thập thiện nghiệp đạo. Án là thân có ba thiện, A là khẩu có bốn thiện, Hồng là ý có ba thiện. Từ đó cho thấy thập thiện nghiệp đạo là từ sơ phát tâm mãi đến Như Lai quả địa, cứu cánh viên mãn. Sau đó chúng ta mới chợt nhận ra Phật dạy chúng ta chính là dạy 10 điều thiện này. Chúng ta học Phật cũng chính là học 10 điều này. Trong cửa Phật Đại Thừa Tiểu Thừa, quả vị khác nhau rất nhiều. Sự khác nhau từ đâu mà có vậy? Do trình độ đạt được. Trong việc tu học thập thiện mà phân biệt ra. Chúng ta ngày nay học thập thiện, thật ra mà nói học rất khác xa. Điều này tự mình nghiêm túc phản tỉnh lại một chút, chẳng phải đã biết rồi sao? Không cần hỏi người khác. Trong tâm ta có thập thiện hay không? Khởi tâm động niệm vẫn là tự tư tự lợi, vẫn là muốn làm những việc tổn người lợi mình, thì tâm của chúng ta là bất thiện rồi. Cái niệm này, cái tâm này tương ưng với thập ác, không tương ưng với thập thiện. Những điều chúng ta nghĩ, những điều chúng ta nói, những điều chúng ta tạo đều là ở bên phía thập ác này. Thập thiện chẳng qua là nghe nói mà thôi. Nghe rồi bản thân rất hoan hỷ, đây chính là mình có thiện căn. Hoan hỷ nhưng tại sao không thể thực tiễn? Tại vì sao không làm được? Nhà Phật nói là do nghiệp chướng sâu nặng. Các vị nhất định phải biết nghiệp chướng rất phiền phức. Nghiệp là tạo tác, khởi tâm động niệm, tư tưởng, ngôn ngữ, hành vi. Đây là nghiệp. Bởi vì nghiệp của chúng ta bất thiện, chúng ta tạo tác là thập ác nghiệp. Đây là nói lời thành thật. Chỉ là thập ác nghiệp chúng ta tạo có nặng nhẹ khác nhau. Tạo nhẹ thì ba đường thiện, tạo nặng thì là ba đường ác. Quả thật là ý niệm ác của chúng ta quá nhiều, ý niệm thiện rất ít. Làm thế nào có thể sửa đổi trở lại, khiến thiện niệm của chúng ta nhiều hơn ác niệm, thì chúng ta sẽ có tiến bộ. Bình thường chúng ta gọi là công phu đắc lực. Bạn phải thật làm. Tại vì sao? Các bậc thanh văn duyên giác Bồ Tát đều rất cố gắng nỗ lực làm. Còn chúng ta thường hay lơ là, thường hay quên mất. Sự quên mất này trong Phật Pháp gọi là thất niệm. Quên mất ý niệm thiện rồi, thường xuyên thất niệm. Đây là do tập khí ác quá nặng. Đúng như trong Kinh Địa Tạng đã nói, chúng sanh cõi Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm không gì không phải tội. Phật nói những lời này thật không quá mức. Chúng ta tự mình bình lặng thử nghĩ liền biết ngay. Giác ngộ bắt đầu từ đâu vậy? Tôi thường hay khuyến khích các đồng tu bắt đầu làm từ buông bỏ tự tư tự lợi. Học Phật có thể khế nhập cảnh giới Phật hay không? Có thể vào cửa Phật hay không? Trong Pháp Đại Thừa, vào được cửa Phật là người nào vậy? Là Bồ Tát quả vị sơ tính. Quả vị sơ tính ở trong thập tính chúng ta ngày nay chưa có đạt được. Bồ Tát quả vị sơ tính mới được gọi là người thiện. Vì sao vậy? Ý nghĩ tự tư tự lợi không còn nữa. Phật ở trên kinh giáo gọi là kiến tư phiền não, tam giới 88 phẩm kiến hoặc. Các ngài đã đoạn được rồi, vậy mới vào cửa. Trong Phật Pháp chỉ mới là năm lớp 1 của tiểu học. Nếu như chúng ta đem 50 cấp bậc này chia ra, quả vị thập tính, thập tính chưa xem là tiểu học, mới mẫu giáo thôi. Thập trụ là tiểu học, thập hạnh là trung học, thập hồi hướng là đại học, thập địa là viện nghiên cứu. Theo cách chia như vậy thì chúng ta ngay cả lớp mầm của mẫu giáo còn chưa vào được, vẫn ở ngoài cửa. Vậy thì chúng ta có gì đáng để kiêu ngạo chứ? Có gì để tự cho là tài giỏi chứ? Ngay cả lớp mầm mẫu giáo còn chưa vào được, đứng ở ngoài cửa người ta để nghe giảng. Không phải học sinh chính thức. Học sinh chính thức thì 88 phẩm kiến hoặc đoạn sạch rồi. Kiến hoặc điều đầu tiên là thân kiến. Đạo lý này, chân tướng sự thật này, chúng ta không thể không hiểu rõ. Sau khi thực sự hiểu rõ rồi, thì tâm sám hối của chúng ta mới sanh khởi được. Tuyệt đối sẽ không còn cống cao ngã mạn, tuyệt đối sẽ không còn tự cho mình là đúng nữa. Thử nghĩ, so sánh với người tu hành của nhà Phật, sánh với người nào cũng không thể sánh bằng. Đoạn ác tu thiện, bắt tay làm từ chỗ này. Đây là căn bản của căn bản. Chúng ta không dụng công phu ở trên đây, thì đời này nhất định luống công, không vào được cửa. May mà Phật có pháp môn gọi là đới nghiệp để giảng sanh. Nếu như không có pháp môn mang nghiệp giảng sanh này, có thể nói là cả thế giới này một người cũng không thể thành tựu. Bất luận bạn tu pháp môn nào, bạn cũng không thể thành tựu. Bởi vì ngã chưa có buông xả. Trong kinh Kim Cang đó rất hay. Nếu Bồ Tát còn ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức không phải là Bồ Tát. Bồ Tát là học trò của vị sơ tín, học trò của lớp mầm mẫu giáo. Các ngài đã đem tướng ngã buông xả rồi. Bạn còn chấp trước có cái ngã, còn chấp trước đây là cái của tôi, vậy thì bạn xong rồi. Chúng ta muốn buông, bắt đầu buông từ đâu vậy? Trước tiên buông cái của tôi. Đây là vật ngoài thân, nên tương đối dễ dàng buông. Vật ngoài thân mọi thứ đều không chấp trước, tuyệt đối không để ở trong tâm. Buông giả tức là nói ở trong tâm, không chấp trước nữa, không phân biệt nữa. Đây mới là thật sự buông xả. Trên sự không có trở ngại. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm đến cuối cùng nói với chúng ta là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Tại vì sao trên sự vô ngại chị? Sự là cái giả, không phải thật. Phần cái gì có tướng đều là hư vọng. Nó đâu có biết sanh ra chướng ngại. Chướng ngại là phân biệt chấp trước, vọng tưởng. Những thứ này là chướng ngại. Bạn phải đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xả. Sau đó ở trong tất cả pháp thế gian, bạn mới tùy duyên, bạn mới được tự tại. Công phu phải bắt đầu từ chỗ này. Thế nào gọi là tất cả thiện pháp? Không ta, không người, không chúng sanh, không thọ giả. Đây là tất cả thiện pháp. Tương ưng với thập thiện. Thập thiện là sự. Sự đối diện là lý. Lý sự không hai. Quan sát từ trên lý, Kinh Vô Lượng Thọ cũng dạy chúng ta quán pháp như hóa, tam muội thường tịch. Câu kinh văn này hay, quá tuyệt diệu. Quán pháp như hóa là trí huệ bát nhã. Thập ác phải đoạn, thập thiện phải tu. Đoạn ác tu thiện đều là như huyễn, như hóa. Đoạn ác mà không chấp trước đoạn ác, tu thiện mà không chấp trước tu thiện, thế là bạn không phải học sinh mẫu giáo rồi. Chỉ ít bạn đã thăng cấp đến tiểu học, trung học rồi. Chính là bạn không phải là Bồ Tát quả vị thập tính. Bạn đã đến thập trụ, thập hạnh. Tam muội thường tịch chính là vĩnh viễn gìn giữ chân thành thanh tịnh, bình đẳng giác. Trong Kinh Lăng Nghiêm gọi là thường trụ chân tâm. Thường trụ chân tâm của bạn thường xuyên hiện tiền. Thường trụ chân tâm chúng ta mỗi người đều có, nhưng vô cùng đáng tiếc là bị nghiệp chướng che lấp, chướng ngại mất. Nên thường trụ chân tâm của chúng ta không lộ ra được, mà chỉ lộ ra vọng tâm. Cho nên đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Nếu bạn không dùng tứ chánh cần thì không làm được. Chắc chắn không làm được. Nhất định phải dùng tứ chánh cần. Tứ chánh cần ở trong đời sống thường ngày, ở mọi lúc, ở mọi nơi, chúng ta niệm niệm đều phải đề khởi. Ý nghĩ vừa khởi lập tức nhận ra ngay niệm này là thiện hay là ác. Nếu như là ác thì phải nhanh chóng đoạn, là thiện thì phải sanh khởi. Trong đây đặc biệt phải chú ý là đoạn ác tu thiện đều không chấp trước. Trong Kinh Bát Nhã gọi là không dính tướng. Bạn đi con đường này là thuần chánh. Trong Pháp Đại Thừa nói, đường bạn đi là trung đạo. Trung đạo là Bồ Tát đạo. Đoạn ác tu thiện, nếu như có phân biệt chấp trước ở trong đó cũng tốt, cũng được xem là khá. Nhưng đó không phải là Bồ Tát đạo. Có phân biệt có chấp trước là đường thiện của trời người. Không phân biệt, không chấp trước là Bồ Tát đạo, cũng là một sự việc. Nhưng trong đó đạo lý không giống nhau. Có phân biệt, không có chấp trước, đó là đi đường nhị thừa. Cao hơn đường trời người một cấp. Còn có phân biệt, hoàn toàn không có chấp trước. Khác biệt là ở chỗ này, chúng ta không thể không biết. Cho nên tông chỉ của điều này chính là dạy chúng ta đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử thiện đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.